Bây giờ mình đi thêm một cái nữa là dị thuộc thức. Hồi nãy lúc đầu tiên khi giới thiệu 12 nhân duyên, tôi nói thức trong 12 nhân duyên là gì? Là dị thuộc thức. Tức là thức đã đi đến độ chín, chín muồi. Thức đã đi đến độ chín muồi. Dị thuộc có nghĩa là sự chín muồi của nghiệp. À, cái nghiệp này nó cũng giống y chang, giống như là mình nấu cơm vậy đó. Y chang vậy thôi. Ví dụ mình nói, cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái gì? Cái tạo tác của thân, của khẩu và của ý. Mà nó cũng y chang như là mình nấu nồi cơm vậy đó. Tức là bắt đầu mình mới giã gạo cái đó hả? Rồi sàng sảy hả? Rồi bỏ vô nồi. Rồi đổ nước. Vo tới vo lui vài ba lần đổ ra. Rồi làm hai ba lần vậy rồi. Cuối cùng nấu lên và chín mùi. Thì cái nghiệp của mỗi con người cũng được nấu chín mùi như thế. Khi nó chưa chín mùi thì chưa gọi là nghiệp dị thuộc. Mà khi nó đã chín mùi rồi, giống như là một người nghiện thuốc, mỗi ngày điếu còn điếu còn điếu còn điếu, thì điếu đầu tiên đâu gọi là nghiệp. Đó là hút thử cho biết thôi. Điếu thứ hai, điếu thứ ba, đến khi ghiền không bỏ được nữa, thì lúc đó cái thuốc lá, cái chất nicotine nó trở thành một cái không thể thiếu trong máu của họ. Thì cái đó gọi là, lúc đó mới gọi là nghiệp dị thuộc. Dị là biến, là thay đổi rồi, thuộc là chín mùi. Thì cái đó gọi là gì? Dị thuộc thức. Trước hết nó có ba cái gọi là dị thời nhi thuộc. Tôi xin ví dụ như mình lấy một trái cam chẳng hạn. Cái thời điểm nó sinh ra cho đến cái thời điểm mà mình có trái cam chín mùi để mình ăn, cái thời điểm nó khác nhau. Nó không thể trên cùng một thời điểm, mà nó đòi hỏi phải có gì? Có thời gian. Người đàn bà sợ gì nhất à? Bây giờ đàn ông có sợ không? Sợ chứ, hỏi ông mà Kim thì ông sợ thời gian không? Sợ chứ ai không sợ? Người đàn bà sợ thời gian. Người đàn ông cũng sợ thời gian. Mọi người ai cũng sợ thời gian. Thì cái dị thời nhi thuộc là gì? Là khi một cái nghiệp mà mình gieo trồng, kể từ khi mình gieo trồng cho đến khi nó chín mùi, nó phải có một thời gian nhất định. Và cái thời gian mình gieo và thời gian mình gặt là khác nhau, cho nên gọi là gì? Dị thời nhi thuộc. Thứ hai là biến dị nhi thuộc, hay là mình gọi là dị biến nhi thuộc cũng được, là nó phải thay đổi cái tính chất rồi. Ví dụ như khi mà trái cam lúc nhỏ thì nó màu xanh, nhưng mà lớn lên thì nó màu vàng. Khi nó chín rồi đó thì nó biến thành màu vàng. Thì cái chữ biến dị nhi thuộc tức là nó biến khác đi về hình thức. Ví dụ như hồi mình là học sinh thì mình là tóc đen, cũng bà Nguyễn Thị A, đúng không? Mà khi mình còn đi học á, tóc đen, tóc xanh. Rồi khi mình lập gia đình có con thì từ màu xanh nó qua màu muối tiêu. Rồi khi mà mình ngồi giống như ông điệp viên 007 đây là trở thành tóc trắng luôn rồi. Tức là có nghĩa là nó là đến lúc mà trưởng thành rồi thì cái tóc đen nó đã biến thành màu trắng rồi. Gọi là biến dị nhi thuộc hay là dị biến nhi thuộc. Cái thứ ba là dị loại nhi thuộc. Hồi nãy là nó, cái dị biến là nó biến về hình thức. Còn bây giờ dị loại là nó biến luôn cả về tính chất. Nó biến luôn cả về tính chất. Ví dụ như là khi trái xoài hay trái cam mà nó còn sống là nó rất là chua. Đúng không? Nhưng mà khi nó chín lên là nó ngọt. Thì rõ ràng là nó biến rõ ràng. Cho nên dị thời nhi thuộc, dị loại nhi thuộc và dị biến nhi thuộc nó rất là rõ ràng. Hay là một ví dụ cụ thể như là bác Mặc Nghiêm. Hôm nay bác Mặc Nghiêm làm ví dụ hơi nhiều ha. Tại vì bác ngồi đó dễ thấy. Hồi cách đây 30 năm thì ông làm gì? Đi bắn pháo. Ai mà lạng quạng là ông bắn liền. Đúng không? Nhưng mà bây giờ sau 30 năm sau, bây giờ ông làm thơ, viết kinh, giảng dạy, tụng kinh, gõ mõ, niệm Phật. Thì cũng một ông Mặc Nghiêm đó, ông Đặng Nguyên Phả đó, nhưng mà 30 năm sau nó đã dị loại rồi, đã biến đổi rồi, tức là đã thay đổi hoàn toàn về hình thân, hình thức lẫn nội dung. Thì học về tâm thức, tại sao mình phải học ba cái này? Xin đại chúng nhớ cho rõ nghe. Xưa nay mình ghét ai là mình ghét chết người thôi. Ví dụ mình đã ghét cái bà đó rồi, bà có đẹp kiểu gì cũng ghét à. Đúng không? Bà có tốt với ai tốt chứ là tôi là thua rồi đó. Không ưa cái người đó, nghĩa là mình cố chấp, mình gán cho nó một cái gì đó cố định bất sinh bất diệt. Trong khi sự thật tâm thức của mình thì như thế này. Theo thời gian mà nó biến đổi, theo thời gian hình thức nó cũng biến đổi, và theo thời gian tính chất của nó đã biến đổi đi rồi. Cho nên đó nó sẽ giải quyết cho mình cái chữ vô ngã là thế nào. Cho nên mình học 12 nhân duyên mà mình thấy được vô ngã đấy. Cái tâm thức của mình xưa nay mình nghĩ nó là một. Cái ông đó, ông cà chớn, là xúc đồi ông cà chớn, không phải vậy. Lúc đó ông tức mình, ông giận mình, ông mắng mình, ông chửi mình. Nhưng mà sau đó ông về, ông nghiệm lại, ông thấy ông làm thì ông có lỗi chứ. Cho nên đôi lúc ông cũng ăn hận trong đó mà mình không biết được. Tôi có người sư đệ bị ông thầy trụ trì la hoài à. Thì ông sư đệ mới lên phòng tôi nói, thưa thầy, cả chùa vậy không la ai cái nhà con la hoài. Bộ thầy hết người la hay sao? Bao nhiêu mà trăm dâu đổ đầu tầm, nhắm con la hoài. Thì tôi nói, thầy phải nhìn cho ra này. Tại sao thầy trụ trì không la tôi? Hay không la những vị khác? Mà thầy trụ trì chọn thầy để la. Là bởi vì thầy tin chắc khi la thầy đó, khi la rầy thì đôi lúc phải lớn tiếng nói nặng, có nghĩa là thầy tin chắc khi la thầy, khi mắng thầy, là thầy trụ trì tin chắc một điều, thầy là một người hiền lương có thể chấp nhận được cái này. Đó, cho nên mình phải nhìn sâu vào cái chỗ đó. Chứ nếu mà mình chỉ thấy tại sao không ai chửi, nhà tôi chửi, thấy tôi hiền ăn hiếp, nhưng mà phải nhìn thấy được cái điều đó, tức là khi la trong thâm tâm thầy trụ trì tin chắc một điều rằng là cái sư chú này có thể chấp nhận cái này, và sư chú này 100% sẽ không phản bác lại mình. Cho nên là mình lại nhìn thêm, thay vì mình thấy cái xấu không, mình lại thấy thêm được cái tốt của người ta trong đó. Cái đó là tôi đang nói nhất thời trong cái lúc mà đang la đang chửi. Còn về lâu về dài, dĩ nhiên hôm qua mình la nhỏ vậy, tối nay ông thầy về cũng buồn chứ. Hồi tôi nhỏ mà đi tụng kinh mà tới 4 giờ sáng sư phụ quánh chuông mà không dậy là ông xách roi không? ông quánh. Thế là bắt đi quỳ hương. Là phải do lo dạy tụng kinh. Còn bây giờ tôi có chú đệ tử người Mỹ mà. Mỗi lần mà tôi kêu dạy tụng kinh nó, come on man. Mỗi lần mà kêu dạy tụng kinh cực khổ lắm. Nhưng mà làm sao vậy? Cho nên tùy theo thời gian, tùy theo điều kiện, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Cho nên đặt khi mình học về ba chức năng của tàng thức thì mình phải thấy được cái điều đó. Thì mục đích mà dạy về cái dị thục này, dị thục thức, dị thời như thục, biến dị như thục và dị loại như thục là gì? Là để nói lên một điều, tính chất của tâm nó cũng là vô ngã. Nó không có một chủ thể, không có một cái sự cứng nhắc như là mình tưởng, mà nó luôn luôn thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian và tùy theo điều kiện. Rồi đó, tôi nói cái kể tới đó là hết bài hết dở rồi đó. Giờ biểu tôi nói sâu thêm là tôi chịu rồi. Nhưng mà hy vọng là đại chúng mình về mình cố gắng suy tư quán tưởng thêm. Bây giờ thêm cái phần thứ ba, đó là nhất thiết chủng thức. Nhất thiết chủng là gì? Là tất cả các hạt giống. Là cái tâm thức này, nó có thể dung chứa được tất cả các hạt giống. Vui, buồn, vinh, nhục, xấu, không xấu, tốt, không tốt, vân vân. Tất cả đều đổ vào trong cái tàng thức, gọi là cái tâm thức, gọi là nhất thiết chủng thức. Tất cả các hạt giống. Tôi xin hỏi, có ai chỉ cho mình giận không? Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra có cái trường nào dạy cho khi nào mày giận lên là mày phải trợn qua lắc lại mày đấm mày đá, không có trường nào dạy giận hết. Thế thì tại sao con người biết biết giận? Là bởi vì tính khí từ từ tiền kiếp đã được huấn tập, và Đức Phật gọi là từ vô thủy cho đến ngày nay. Có cái kinh nào hay có cái sách nào dạy cho người ta hờn mát không? Không có, đúng không? Có ai dạy cho mình hờn mát đâu. Mà khi lớn lên rồi, tới cái tuổi đó rồi, tới ý thức rồi, tự động ai mà không vừa ý mình là hờn lẫy, kêu ăn không ăn. Đó, hai người đó chỉ qua chỉ lại là biết rồi đó. Cho nên không có ai dạy cho mình cái hờn, cái vui, cái buồn, những cái thứ đó là điều huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Thì cái đó mình gọi là nhất thiết chủng. Tất cả những cái đó nó đều có sẵn trong cái tâm thức của mình. Vui, buồn, không vui, không buồn, tốt, xấu, vân vân. Tất cả đều nằm có trong tâm thức của mình. Khi nhân duyên nó đến là nó phát hiện thôi. Khi nhân duyên nó đến. Tôi trở lại với trường hợp của bác Mặc Nghiêm. Khi ông làm là ông đại tá bắn pháo, thì lúc đó không có nghĩa là ông có Phật tính. Yêu đạo, thích làm thơ, nó có sẵn từ đó rồi. Chứ đâu phải là 30 năm sau đùng cái ông mới trở về với Phật, ông mới làm thơ. Mà ngay cả cái hạt giống biết làm thơ, cái hạt giống biết niệm Phật, cái hạt giống biết mang một vai trò đi truyền giáo, nó đã nằm trong tâm thức của bác từ nào đến giờ rồi. Chứ đâu phải nói bây giờ mới có. Cho nên xin đại chúng nhớ, hay là ngày hôm nay có những vị đi nghe Pháp, đi nghe lần đầu, thì chúng ta biết rằng đâu phải là hôm nay mình mới có, mà mình đã có cái hạt giống đó từ trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì gọi là nhất thiết chủng. Nhất là nhất thiết là tất cả, chủng là hạt giống, tất cả những hạt giống tâm thức nó đều nằm ở trong cái tàng thức của mình. Bây giờ đặc tính của tàng thức là gì? Đặc tính của nó, hồi nãy bản chất của nó là gì? Có ba cái đó là năng tàng, sở tàng, ngã ái chấp tàng. Bây giờ cái đặc tính của tàng thức là gì? Thứ nhất là mình không thể biết được sự chấp thọ của nó. Cái mà tôi đang phân tích cho đại chúng nghe đó là cái mà mình người trần mắt thịt không biết được đâu, không thể nào thấy được. Nhưng mình biết chắc một điều là như thế này, là mình không thể biết được những cái hạt giống. Bởi vì sao? Tôi nói từ nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ vào rồi. Con người mình hôm nay ngồi đây không phải là mới có một đời, mà đã trăm đời nghìn đời rồi. Cho nên mình vì vô minh che lấp, mình không biết được. Mình là người trần mắt thịt, mình không biết được cái quá khứ của mình như thế nào. Mình không biết được. Nhưng mình biết chắc một điều như thế này, là mình không hề biết cái sự chấp thủ của ý thức, của cái tàng thức, mình không biết được. Xin nhắc lại, hồi nãy cái điều nãy giờ tôi nói đó về tàng thức, nhưng mà mình biết chắc một điều là mình không biết gì về tàng thức cả. Bất khả tri chấp thủ, không biết sự chấp thọ của nó. Trong sự biểu biệt với các căn và cảnh, các căn thì mình có mấy căn? Có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cảnh gồm có gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì nó ý cái tàng thức này nó thường biểu hiện với năm cái đặc tính, đó là xúc, tác, ý, thọ và tưởng tượng. Chút xíu nữa tôi sẽ nói về năm cái đặc tính này sau. Xin nhắc lại là bất khả tri chấp thủ, không thể nào biết được sự chấp thọ của tàng thức hay là sự duy trì các hạt giống của nó, bởi vì nó đã được tích tụ từ vô minh đến hành, cho nên nhiều đời nhiều kiếp rồi mình không biết được. Nhưng mà nó thường biểu hiện với cái gì? Trong các căn và cảnh thì nó thường biểu hiện với gì? Năm tâm sở, tức là năm cái hiện tượng tâm lý: xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. Thì chút xíu nữa tôi sẽ trình bày. Thức này và các tâm sở của nó là vô phú vô ký, nó trôi chảy như là một dòng sông vậy thôi. Khi nào đắc đạo A-la-hán thì tự nó thay đổi trở thành gọi là chuyển thức thanh trí là vậy. Cho nên nói tóm lại, đại chúng chỉ cần khi học về tàng thức, chỉ nhớ ba điều. Thứ nhất là năng tàng, sở tàng, ngã ái chấp tàng. Về dị thục thức thì nhớ gọi gì? Dị thời như thục, dị biến như thục, và dị loại nhi thục, tức là thời gian, tính chất và hình thức cũng thay đổi. Và nhớ rằng tâm mình như là một kho tàng chứa tất cả. Cho nên trong kinh Địa Tạng ví cái tâm mình giống như gì? Giống như là mặt đất. Kinh Địa Tạng đó, kinh Địa Tạng câu số 49 ngay đó, ví cái tâm của mình gì? Như là một cái mặt đất có thể dung chứa tất cả mọi thứ, không phân biệt. Cho nên đặc tính của tàng thức là vô phú vô ký. Vô phú là không che giấu, vô ký là không có gọi là thiện hay mà cũng không phải là ác. Nó vô phú và vô ký. Vô phú là không che giấu, vô ký là không thể nói nó là thiện hay là ác. Tôi ví dụ, các đại chúng mình có đi trên đại lộ Hollywood chưa? Mỗi dưới con đường nó có một cái ngôi sao. Ngôi sao đó là tên của ai? Tên của những tài tử hay những người nổi tiếng trên thế giới. Bây giờ mình đi mình dẫm lên đó mình có phạm tội không? Tại sao? Tại sao? Bây giờ ai ghi cái tên Nguyễn Kim Chi để cho đất là dẫm lên có phải giận không? Không sao vậy. Cho nên xin nói nhắc này, cái tâm mình nó giống như là một mảnh đất vậy đó. Nó không chối từ bất kỳ một sự phủ dẫm nào. Bàn chân của một kẻ ăn mày đạp lên cũng được, mà bàn chân của những người gọi là cao sang quyền quý đạp lên cũng được. Đã là đất thì nó có chức năng là chấp nhận bất kỳ một sự phủ dẫm nào. Cứ việc đạp lên nó mà đi, không có phân biệt. Thì tâm mình là như thế. Ở đây tôi đi rất là ngắn gọn, đi rất là đi tắt, đi không kịp bài. Cái chỗ nào không hiểu thì hồi mình tính sau.